huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang.
Thứ nhất, chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc Trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay đến thăm viếng, tặng quà và chia sẻ đôi điều về đề tài đời người như nước. Ở đây các cháu đó có tuổi nhỏ nhất là khoảng 5 tuổi phải không? Cháu gái bên đây mặc áo sọc đó, cháu hãy bước ra phía đi. Và một cháu trai khoảng 5-6 cũng xin bước tới phía trước để nhận hai phần quà tiêu biểu trước từ ni sư Huệ Liên. Xin các bạn trai, các bạn gái hãy cho tràng pháo tay để chúc mừng hai bạn trẻ nhất của mình. Thầy tạm gọi cháu gái trẻ nhất ở trong trường đó là trưởng môn phái Nga Mi, còn cháu trai đó là trưởng phái Thiếu Lâm Tự. Vì vậy là hai trưởng môn phái hãy chào bạn mình, các bạn mình hãy dành cho một tràng pháo tay nữa. Đây là phần quà mà chị hôm nay đoàn từ thiện của gia đình chị Minh Kỳ và gia đình bác sĩ Việt Hằng Hoa Mai cùng một số thành viên trong đoàn mang đến tặng cho các cháu với sự giúp đỡ của ni sư Huệ Liên. Phần quà có trị giá là 40.000 đồng, như là một cái phần quà Tết dương lịch các cháu. Còn phần tiền mặt đó, thì các cháu lát nữa sẽ được tặng mỗi cháu là 20.000 đồng để mình dành dụm mua vài cuốn sách, vài cuốn tập hay là vài cho niên học mới. Xin các cháu hãy dành tràng pháo tay để cảm ơn đoàn Mạnh Thường Quân của chương trình hôm nay. Các cháu có biết nước không? Biết nước không? Nước để làm gì? Nước là uống, giỏi. Sau đó để làm gì? Sau đó làm gì nữa? Để giặt. Rồi làm gì nữa? Tưới cây, tốt. Ngoài ra còn làm gì nữa? Rửa hết tất cả những gì bị nhơ ở bàn, ghế, nhà, cửa và các vật hữu dụng. Như vậy các cháu thấy là nước có tác dụng và lợi ích đối với đời sống của con người hay không? Được không? Thì hôm nay thầy sẽ nói chuyện với các cháu về đề tài là đời người như nước. Cố gắng làm sao mình sống trở thành một dòng nước rất là trong, mà mỗi khi khát á, ta có thể uống giúp cho mình có thêm sức khỏe. Mỗi khi nực á, ta có thể tắm làm cho mình mát mẻ và khỏe mạnh. Mỗi khi áo dơ đó thì có thể giặt giũ cho sạch. Mỗi khi có điều gì nhơ quế ở nhà, ở các vật dụng, ta có thể làm tẩy sạch hết tất cả những thứ đó. Cho nên nước rất là cần thiết cho đời sống và sinh hoạt của các cháu. Và do vậy thầy khuyên các cháu hãy cố gắng là sống như là nước, nước trong, nước sạch, chứ đừng như là nước dơ. Nước dơ người ta sẽ đổ đi và không có giá trị sử dụng. Nho giáo có câu dạy rằng quân tử tánh như thủy, nghĩa là bậc quân tử, những người có tâm tốt, lòng nhân từ, đóng góp cho xã hội và cuộc đời, tánh cách và nhân tính của người đó như là nước sạch vậy. Như vậy, để trở thành là trưởng phái đoàn Nga Mi Sơn và Thiếu Lâm Tự thì tất cả các cháu phải phấn đấu làm sao để trở thành là dòng nước sạch và trong. Các cháu có thích vậy không? Nếu thích thì hãy cho tràng pháo tay để hoan nghênh chính mình. Bây giờ các cháu hãy lắng nghe, thầy sẽ lần lượt kể các câu chuyện liên hệ đến nước để ta thấy cái tác dụng của nước đối với đời sống. Thứ nhất là câu chuyện thùng múc nước. Có một gia đình thuộc vào hạng trung lưu, cha mẹ phải mất sớm để lại hai anh em ruột. Họ cách nhau là 8 tuổi, và hai anh em này cũng có hoàn cảnh giống như các cháu thôi, coi cút, không có người nương tựa, không có người chăm sóc, phải vất vả tự lao động để tạo ra chén cơm manh áo cho chính mình. Sau 5 năm lập nghiệp thì người anh đã có cơ, nhưng đứa em á thì vẫn còn nghèo khó, từ dưới quê muốn tá túc nhờ người anh giúp đỡ. Người anh rất thương em ruột mình, nhưng muốn giúp cho người em á thì anh nghĩ ra một cái kế sách, giả vờ là cắt đứt tình thân để cho người em mình nuôi chí phấn đấu, không ỷ lại vào người anh. Người anh ra điều kiện, nếu em muốn đỡ thì em phải hoàn tất công việc sau đây cho anh. Người em nói, bất cứ công việc gì anh giao em sẽ cố gắng làm hết tất cả tấm lòng để hoàn thành, miễn là anh cho em mượn tiền đi rồi sau này lập nghiệp nuôi lớn cho bản thân mình. Người anh đưa điều kiện như sau: đây là hai thùng nước, một thùng á thì cái đáy nguyên vẹn, thùng còn lại đáy bị thủng ở một góc. Người anh yêu cầu người, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ mà em có thể gánh đầy được một trong hai thùng nước thì anh sẽ cho em mượn tiền và tặng thưởng thêm nhiều phần quà. Người em rỡ khen lên, cảm ơn anh, em sẽ làm việc này dễ lắm. 5 giờ em hãy cầm thùng múc nước đi xuống mé sông, cách đây chỉ có 20 mét. Người em nghĩ đơn giản rằng xuống cầm thùng múc lên trong 3 phút là có thể có được một thùng nước đầy. Dĩ nhiên khoảng cách 20 mét đó đối với người em không phải là khoảng cách ngắn, cho nên người em không thể nào hết được cả một cái thùng nước đầy, chỉ có khoảng nửa thùng nước mà thôi. Khi cầm nửa thùng nước lên đổ vào cái thùng đang được cắt chứa sẵn, người em quay xuống dưới nước múc thêm nửa thùng khác và cứ đi lên đổ nửa thùng vô thì ghé tại sao nước mất tiêu hết. Xuống thêm 5 lần, quay lên thì cả 5 lần nước đều không. Người em cầm cái thùng đựng nước giơ lên cao nhìn qua, có một cái lỗ hở nó bị rỉ sét nên nước chảy ra tất cả. Suy nghĩ trong vòng 30 giây, người em hết sức thông minh và bắt đầu thay đổi cái thùng nước. Thùng nước múc thì để đựng, thùng nước đựng thì lấy làm dụng cụ để múc. Vì cái thùng nó bị hở ở một cái góc cho nên không thể nào múc nước nửa thùng hay là đầy thùng một lúc được. Người em phải khôn khéo múc một lần chỉ có 1/10 của cái thùng nước mà thôi. Sau đó đi lên đổ vào, xuống lên đổ vào, như vậy 15 lần tổng cộng chưa được 1 tiếng đồng hồ thì thùng nước đã. Và người em lại bày tỏ với người anh, khi nãy anh hứa nếu em múc được đầy thùng nước thì anh cho em mượn tiền. Em đã làm xong công việc rồi, bây giờ xin anh giúp đỡ em. Người anh nói, giúp đỡ em là bổn phận của anh. Trước khi giúp đỡ, anh xin kết luận như thế này. Khi nãy, cái thùng nước bị lủng, em đổ vào mỗi một lần là gần một thùng nước đầy, cả năm lần cũng không còn lại một giọt nước. Em hãy tưởng tượng rằng trong cuộc đời, nếu ta không biết giữ lại tiền bạc, của cải, mồ hôi, công sức mà mình dành dụm được, thì giàu có làm thật là nhiều, các em cũng không được bao nhiêu. Cũng giống như tình trạng thùng nước bị lủng, không giữ lại bất cứ một cái gì. Bây giờ khi em thông minh đổi cái dụng cụ, thì cái thùng đầy đó, mặc dầu nằm một chỗ, thùng nước lủng đối với nhiều người là vật vô dụng, không xài được. Nhưng em thông minh cho nên để nghi một chút xíu, múc nhiều lần nước vẫn đầy. Điều đó có ý nghĩa là nếu cái gì đó ta tích tụ, làm từ từ, dần dà rồi, tất cả đều sẽ thành công. Nói xong, người anh rút trong túi ra số tiền gấp đôi mà người em cần. Người em mừng quá, được anh đưa đến trường đăng ký học, rồi cho sách vở, và từ đó hai anh em sống ở trong hạnh phúc. Bây giờ thầy hỏi các cháu, câu chuyện đó đó có ý nghĩa gì? Một câu trả lời rất hay, có ý nghĩa về công lao. Các cháu gái ở đây có đồng ý với các bạn trai của mình không? Đồng ý không? Đồng ý thì dành cho Trà phát tay. Ta thấy đây có những bài học rất là sâu sắc. Thùng không có đáy hoặc thùng lũng, đựng bao nhiêu cũng không còn lại một cái gì cả. Cho nên á, các cháu hãy cố gắng trở thành cái thùng có đáy, sống có hậu. Phải biết nghĩ đến tương lai, phải biết dành dụm, phải biết phân lời, phải biết. Và khi ta sử dụng, tiêu xài, tiện tặng, nhờ như thế phước báo được gia tăng. Ví dụ ngày hôm các cô chú bác mạnh thường quân tặng cho mỗi cháu là 20.000 đồng. Nếu cháu nào đó ngày mai đi học, bạn bè của mình mua hết 20.000 để ăn xôi chè gì đó, thì như vậy là mình bị sạch sành xanh. Ngày hôm sau có một cuốn sách hay muốn mua, mua được không? Không. Do đó ta phải biết tiết kiệm, dành dụm để cho ta có được cái sử dụng ở trong tương lai. Cái thứ hai, như một bạn của các cháu vừa, cái nỗ lực của câu chuyện là dạy chúng ta về cái tánh siêng năng trong lao động. Siêng năng trong lao động là một phần thành công của câu chuyện. Phần còn lại đó là phải biết phương pháp trong lao động. Sức khỏe giới hạn, nếu như gánh nước vào thùng mà cái thùng chứa nước bị lủng thì đổ bao nhiêu cũng không có đầy. Cũng tương tự như thế, nếu các cháu muốn học để có tương lai và có sự thành công mà về nhà không chịu học bài, không chịu nghe thầy cô giáo dạy, không chịu nghe tất cả các cô chú thầy cô tại đây hướng dẫn, thì có học ngày học đêm học hoài mà không thuộc, không nhớ gì hết. Cho nên điều quan trọng nhất là ta phải tập trung ở trong giờ học, coi thầy cô giáo dạy cái gì. Điều gì không hiểu thì giơ tay lên hỏi. Hỏi mà vẫn chưa hiểu, sau giờ học hỏi bạn bè, những người thông minh hơn mình. Cũng giống như là cái bạn trong câu chuyện, làm không được thì phải nỗ lực suy nghĩ. Nhờ suy nghĩ nó tạo ra cái tính sáng tạo, cho nên cuối cùng là tích tụ được một cái thùng nước này. Cho nên học hoài học mãi, các cháu đừng có buồn chán. Vì có một số cháu đó học không vô, nhìn thấy cuốn sách đọc vài chữ thấy nhức đầu mặt, nằm xuống ngủ thì nó khỏe re thoải mái. Cho nên mình quen với ngủ, với ăn, với chơi nhiều hơn là học. Học phải rèn luyện, nhưng nếu ta không nỗ lực thì ta sẽ không có cái gì để sử dụng. Thứ ba, cái thùng cũng giống nhau về dung lượng và khối lượng. Một thùng á, thì có giá trị sử dụng, một thùng á thì đừng có gì mắc cái đó. Con người cũng giống như nhau, nhiều cháu đồng lứa tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi cho đến 18 tuổi. Ấy thế mà có bạn á thì học rất giỏi, có bạn á thì học không khá, có bạn á thì chơi thể thao hay, có bạn á rất yếu kém về sức khỏe. Hầu như là không có cháu nào bằng với bạn của mình 100% hết. Nó có cái phần khác và nha và giống. Nhưng trong câu chuyện này chúng ta phải học làm sao để trở thành cái thùng đầy, không có bị lủng, không có bị hở, để tất cả cái gì ta tích tụ vào, ta nạp vào kiến thức, đạo đức, hạnh kiểm, nó còn giữ nguyên suốt cả cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy các cháu sẽ có được một phần thưởng rất xứng đáng, như là người anh ruột trong câu chuyện đã tặng gấp đôi cái số tiền mà người em ruột của mình cần. Bài học thứ tư, tình thương của người anh dành cho người em rất là nhiều, nhưng vì muốn giúp cho em mình thành công nhiều hơn trong tương lai, cho nên dạy cho người em mình những bài học của sự lao động chân chính. Giúp cho người em không cần phải lao động gì hết cũng được, nhưng rồi người em sẽ ỷ lại, và do đó suốt cả cuộc đời bị lệ thuộc vào người khác. Em phải bị đánh đố là một bài toán về tư duy, làm thế nào để đạt được thành công. Và đó là kỳ thi đậu đầu tiên của người em này trước khi vào trong một trường lớp để học bài khóa như là bao nhiêu bạn trẻ khác. Do đó khi các cháu vào trường học có thi cử mà làm bài chưa được tốt, điểm còn thấp, thì đừng có buồn và chán nản. Bắt chước cậu bé ở trong câu chuyện, gánh 5 lần nước vẫn chưa được, nỗ lực thêm 10 lần nữa cho đến lúc nào có được một thùng nước đầy thì mới xong. Có nghĩa là ta phải phấn đấu làm sao cho có kết quả thì mới yên lòng đặt được gánh nặng xuống. Các cháu thấy bài học có hay không? Hay thì dành tràng pháo tay. Biết cách tiêu tiền thì mới làm giàu, biết cách giữ gìn kiến thức thì mới trở thành người khôn ngoan, biết cách dưỡng nuôi chính mình bằng đạo đức thì sau này ta mới trở thành là người hữu dụng trong cuộc đời. Đó là những ý tưởng chính mà câu chuyện cung cấp và tặng cho chúng ta. Bây giờ các cháu hãy lắng nghe câu chuyện thứ hai, là muốn uống phải chịu khó làm cho có nước. Chuyện kể rằng có một bé khoảng 14 tuổi, trong một cái cơn chiến tranh loạn lạc, thất lạc với gia đình, giàu không mồ côi cha mẹ nhưng sống y hệt như là một người mồ côi, tìm đường càng đi thì càng bị lạc lối, rơi vào mạc, sau đó vượt qua được sa mạc, nhìn thấy ở xa xa có một cái túp lều. Bước vào trong túp lều đó thì người của chú bé này đã bị bỏng lát, nóng quá, môi bị lở, da bị phồng, nằm xuống nghỉ và ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh giấc lại thì khô cả cuống họng, muốn uống nước, bằng không sẽ bị chết khát. Đi tới đi lui lục soát trong căn nhà, cậu bé chỉ nhìn thấy một cái máy bơm nước. Bây giờ sức lực không còn nữa, làm sao mà bơm? Lục soát trên cái bàn có ghi một dẫn: muốn có nước bơm thì phải lấy nước đổ vào bộ phận bơm. Cậu ta lui hui đi tìm kiếm thì thấy được một cái thùng nằm dưới gầm giường. Mở nắp cái thùng này ra thì thấy có khoảng 5-6 lít nước. Cậu ta suy nghĩ, bây giờ uống xong nước này mình đi thì khỏe lắm, đâu có cần phải giữ gìn chi, vì cái chỗ ở của ta không phải là ngôi nhà này, ở ngoài cái cạnh gần sa mạc. Nhưng lật ngược lại mặt giấy kia thì có câu như thế này: trước khi đi các bạn nhớ hãy đổ đầy bình nước rồi hãy đi. Còn ta mới suy nghĩ, bây giờ đổ bình nước này vào ở trong cái dụng cụ máy bơm, nếu máy bơm hoạt động thì mình có nước nhiều hơn, còn nếu máy bơm không hoạt động thì liệu ta có vượt qua được cái cơn khát nước gần đến chết khô như thế này hay không. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cậu ta quyết định là làm theo lời hướng dẫn. Cậu ta mới đổ nước vào trong cái bình, lúc đó nó có một cái bộ phận tự động phản hồi làm cho nước ở dưới được móc lên, giống như cái cán cân ở hai đầu. Nước thì nằm ở đầu bên trái mà nằm bên dưới của cái vùng đất bên dưới. Ta đổ nước đầy ở đây thì cái phần nước kia sẽ được nâng lên bằng với cái số lượng mà ta đang cần. Cứ làm như thế, cậu bé này không chỉ có được là mấy lít nước ở trong thùng mà có được mấy chục lần như thế. Cho nên chẳng những uống một cách ngon lành để đỡ khát, cậu ta còn tắm mát cả thân thể của mình, ngủ thêm một giấc ngon lành. Thức dậy xong, cậu ta làm thêm vài lần như thế nữa, để lại thêm nhiều thùng nước khác, rồi mới đi. Câu chuyện kết thúc tại đó. Theo các cháu, bài học mà ta học được từ câu chuyện này là cái gì? Công suất hả? Một bạn trả lời là biết dùng lực của công suất để tái tạo hoặc là tạo ra một cái năng lượng nước tương tự khác. Các bạn khác có đồng ý không? Đồng ý, giỏi. Ai có ý kiến khác? Ngoài bài học đó ra ta còn học thêm được cái gì? Ta tạm đi theo cái hướng vừa nêu, tức là nước này nó như một cái cán cân. Nước nó nằm ở bên cái cán cân bị chìm xuống bên dưới. Bây giờ ta không chịu hy sinh cái nước mà ta đang có ở trong cái bình, thì nước bên dưới sẽ không được cắt lên. Thì như vậy ta sẽ vĩnh viễn không có thêm một nước nào khác ngoài 5 lít nước có sẵn, chưa chắc đã đủ làm cho ta khôi phục được sức khỏe. Cho nên tạo cái luật công sức và cái sự cân bằng để ta có được một cái khác có giá trị tương đương. Đó là bài học 1. Bài học thứ 2 là nghĩa biểu tượng và tiềm ẩn của câu chuyện, cái là ám chỉ của câu chuyện đó. Nếu ta muốn nhận một cái gì mà ta không bỏ công sức để đầu tư thì có được hay không? Không, phải không ạ? Cậu bé này phải dám mạo hiểm đánh đố với chính mình bằng cách là đặt cả 5 lít nước đó để hy vọng có nhiều nước hơn. Cuối cùng cậu ta đã thành công vì cậu ta đã làm đúng phương pháp. Cho nên các cháu muốn có một tương lai, muốn có đời sống hạnh phúc, muốn có những đóng góp để trở thành một người hữu dụng cho xã hội trong tương lai, thì ta phải biết đầu tư với một cái giá xứng đáng. Cái đó nhà Phật gọi là nhân quả. Ví dụ bây giờ các cháu đang đói, muốn hết đói thì phải làm gì? Phải ăn. Muốn hết khát phải làm gì? Phải uống. Muốn ấm ở trong mùa lạnh phải làm gì? Phải mặc, phải không ạ? Nếu không có thực phẩm sẵn, không có nước sẵn, không có áo quần sẵn thì các cháu sẽ làm gì? Để làm gì? Đi kiếm. Rồi nếu kiếm không có thì làm gì? Đi lượm. Nếu đi lượm không được thì làm gì? Rất là nhiều ý kiến hay. Tức là nỗ lực phấn đấu làm sao cho nó có thì thôi, chứ không có đi móc túi, không có đi giật, không có đi lấy của người khác, phải không à? Đó là một bài học mà ta có thể học được. Như vậy đi vào trong nhà bếp hay là đến bàn ăn, ăn thực phẩm là nhân, và kết quả là ta no cái bụng mà có sức khỏe, phải không? Nếu ta không có được điều kiện đó thì phải xin những người lớn, xin những người có tình thương là các nhà mạnh thường quân để giúp đỡ cho mình vượt qua được cái khó khăn này, thì cái đó là nhân. Và kết quả là ta được cơm no áo ấm. Cho nên muốn có một cái gì đó thì ta trước nhất phải phát khởi là một cái ý niệm mong mỏi rằng mình sẽ có. Đó là niềm tin, là hy vọng, là thước đo. Cho nên các cháu phải biết tập hy vọng để có một tương lai sáng lạ mà tốt đẹp. Đừng có chán nản, thất vọng, nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là hết. Ai nghĩ cuộc đời của mình là một dấu chấm kết thúc là người đó tiêu cực, chấp nhận số phận. Các cháu phải học một bài học mới là không nên tin vào số phận, không nên tin vào cái số định mệnh, mà phải tin vào cái nỗ lực chân chính của bản thân mình. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, có hay không có, hạnh phúc hay khổ đau, đều do khối óc, bàn tay, sức lao động của chúng ta làm ra một cách chân chánh hay là không chân chánh mà thôi. Cho nên trước nhất ta phải nuôi một cái hy vọng, tôi phải có một tương lai, tôi phải trở thành một người thành công, tôi phải là một người tốt, tôi có thể đóng góp cho xã hội để giúp đỡ những người cũng đã từng bất hạnh như tôi. Nhờ cái ý niệm đó, các cháu mới phấn đấu đi tìm một cái gì đó để làm. Và khi làm á, thì phải mong cho nó có kết quả một cách là xứng đáng với cái gì mà ta đã đầu tư, phải không ạ? Bài học thứ ba, làm á thì phải bị mỏi mệt, nhưng mà không làm á lại càng mỏi mệt hơn. Bây giờ các cháu thử tưởng tượng, nếu cậu bé trong câu chuyện sợ hãi, nhút nhát, không mạnh dạn, không chịu thử nghiệm một cái gì đó để cho có kết quả, cứ nằm đó uống hết lít nước này đến lít nước khác, cuối cùng 5 lít nước đều hết, thì cậu bé đó ra làm sao? Khác. Rồi sau đó là gì? Là chết. Quá hay. Bây giờ thay vì chấp nhận cái chết, cậu bé này nuôi hy vọng bằng nỗ lực, dùng tay, dùng chân của mình đổ nước vào một cái phiểu tương đương để cho nước ở dưới được nhấc lên. Đó là lao động chân chính, đó là nỗ lực có phương pháp, đó là giá trị của cuộc sống. Cho nên các cháu phải tin rằng muốn có giá trị thì ta phải đầu tư xứng đáng. Cũng giống như cháu nào muốn trở thành hạng nhất, hạng nhì, hạng ba ở trong lớp học thì phải học gấp 2 lần so với bạn bè của mình, phải không? Chứ còn cháu nào chỉ lo tối ngày lo ngủ, ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi tắm giặt xong chơi, không học gì hết thì có kết quả không? Do đó các cháu phải làm gì? Phải học, phải nghe lời thầy cô, phải không ạ? Và như vậy các cháu đã hiểu rất đúng câu chuyện và trả lời rất là hay. Các cháu hãy thưởng mình bằng một tràng pháo tài. Câu chuyện thứ ba thầy sẽ kể về nửa bình nước. Đây là một câu chuyện có thật, diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 17 giữa hai nước Đan Mạch và Thụy Điển. Lúc đó hai nước này đang tranh giành biên giới, cho nên là đem quân đánh lẫn nhau. Kết quả của cuộc chiến tranh đó, Đan Mạch đã chiến thắng. Trong chiến thắng thì những người lính Đan Mạch ăn mừng, họ bắt đầu ngồi xuống để nghỉ mệt, mở trong cái ba lô ra để lấy một cái can nước đưa vào miệng uống, như đặt được gánh nặng và sự mỏi mệt xuống, ca khúc khải hoàn của sự thành công. Một cậu lính Đan Mạch vừa ngã người xuống định đưa cái can nước vào miệng thì thấy lờ mờ trước mặt khoảng 2 mét ở góc tường có một người lính của Thụy Điển đang khát nước và nói kêu khào: "Anh ơi, làm ơn cho tôi uống nước đi, tôi gần chết rồi." Cậu ta cảm động và thấy thương tâm quá, cho nên ngừng việc uống nước, cầm cái can nước đó đến ngay tận nơi của người lính đối phương và tặng cho cậu ta một can nước. Người lính đối phương uống vừa hết can nước xong, dùng một con dao thật là bén đâm, và anh này phản ứng nhanh quá cho nên né tránh một bên, thì bên tai của người lính cho nước là bị chảy xước, và anh này bắt đầu khống chế bằng sức mạnh của mình giành lại cái quyền và lấy lại cái gươm đó. Anh ta mới nói với cái người lính Thụy Điển rằng là: "Tôi giúp đỡ anh, cho anh uống nước để đỡ chết khát, tại sao anh trả ơn tôi bằng hành động nỗ lực giết tôi?" Người lính Thụy Điển mới nói rằng: "Trong chiến tranh ta là kẻ thù của nhau, không có anh em vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, mạnh được yếu thua. Bây giờ tôi thua rồi, anh muốn giết tôi thì cứ giết." người lính Đan Mạch sa nước mắt, cảm thấy rất là đau trong lòng, cầm con dao quăng đi một bên, nâng đỡ người lính của đối phương, chở anh ta vào trong bệnh viện và yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho anh ta rồi ra về. Câu chuyện đó đã đến tai nhà vua Đan Mạch. Nhà vua lúc đó yêu cầu người lính này đến để hỏi tại sao trong chiến tranh ta đã ra lệnh gặp kẻ thù là phải giết, ngươi dám khinh quân trái lại lệnh của ta. Người cậu lính Đan Mạch mới trả lời: thưa bệ hạ, nếu bệ hạ đã định tội thì tôi phải chấp nhận chịu chết, nhưng xin bệ hạ trước khi tôi chết cho tôi nói một lời cuối cùng là tôi không nỡ lòng nào giết người đang ở trong thương tật, nhất là kẻ thù bị thua trận. Nói xong, người lính Đan Mạch nằm xuống mặt đất và xin tạ tội với nhà vua. Nhà vua nghe rất cảm động, cho anh ta đứng dậy và tặng thưởng 1000 vàng. Câu chuyện kết thúc tại đó. Ở đây các cháu học được gì từ câu chuyện vừa kể? Nhiều cháu trả lời là tấm lòng. Cháu vàng đứng lên. Mời cháu. Cháu có ý kiến nào khác không? Cũng giống nhau. Đó là bài học về tấm lòng. Các cháu khác có ý kiến khác không? Đó là một câu trả lời rất xuất sắc. Các cháu hãy dành tràng pháo tay để khen chính mình. Tấm lòng là một cái từ rất là đa nghĩa. Trước nhất nó thể hiện cái sự rộng lượng và bao dung. Rộng lượng để nhìn thấy rất rõ rằng kẻ thù của mình đang chết khát, cần cái nhu cầu uống nước để giải khát, còn ta uống để đỡ mệt không sao cả, không uống nó cũng không sao. Còn người kia nếu không được uống nước kịp thời có thể dẫn đến cái chết. Cho nên ta phải quên đi cái thù hận bình thường, vì trong chiến tranh bên nào cũng được huấn luyện xem đối phương là kẻ thù. Thứ hai, họ còn được huấn luyện phải bóp cò trước, bằng không mình sẽ bị đối phương bóp cò. Thứ ba, họ được gieo rắc vào trong đầu chủ nghĩa yêu nước và đóng góp cho quê hương xã tắc, cho nên giết càng nhiều người thì càng có công với xã tắc và quê hương. Do vậy, thay vì ta hận thù họ thì hãy đem lòng thương họ, vì họ đã xâm lấn biên cương bờ cõi và bây giờ bị thua trận là một bài học thích đáng. Cho nên hãy rộng lượng tha thứ để kẻ thù có cơ hội trở thành người tốt, nhận diện ra hành động của mình là sai lầm để sau này không còn dùng bàn tay, vũ khí, tàn phá, giết chóc trở thành một cái công cụ cho xây dựng, bảo hộ và phát triển những điều cao đẹp trong cuộc đời. Vậy đó, ý nghĩa thứ nhất của bài học là tấm lòng cao thượng hay là tấm lòng rộng lượng sẽ giúp cho ta làm được nhiều việc đáng làm, sẽ làm cho chúng ta được ghi lại trong sử sách, và mỗi khi nhắc đến ta đều được những lời khen tặng. Cho nên các cháu nếu muốn được khen tặng về sau này thì phải học tấm lòng cao thượng của người nghĩa sĩ Đan Mạch, phải không ạ? Các cháu hãy dành tràng pháo tay để thưởng và tặng khen cho chú chiến sĩ đã đóng góp với một ý nghĩa rất là cao thượng. Bài học thứ hai, khi ta thể hiện một cái điều ơn nghĩa nào đó, chẳng hạn cho bạn của mình, nếu bạn của mình vong ơn và trả ơn ta bằng cách là làm cho ta bị thương tật, bị tổn hại, bị ảnh hưởng, bị tai tiếng, thì các cháu có trả đũa, trả thù người đó hay không? Tại sao không? Tại sao không? Phần lớn các cháu đều trả lời đúng là không. Hỏi trả lời tại sao không thì các cháu im lặng, vì mỗi cháu có một lời giải thích riêng mà thời gian không cho phép, cho nên các cháu không chia sẻ được. Thầy rất là hiểu và biết rằng các cháu đã thấy được ý nghĩa là tha thứ khi người khác bị lỗi lầm. Bởi vì trong đời người không mấy ai là không bị lỗi lầm. Có lần ta có thể bất hiếu với người mẹ, người cha, làm cho cha mẹ mình buồn. Rồi mỗi khi đó ta gọi điện thoại hỏi thăm cha, cha mẹ, gửi lá thơ về, cha mẹ mình xa nước mắt. Mình cảm thấy xót dạ không? Cha mẹ có thể tha thứ tội lỗi cho mình, chứ không có để lòng để dạ đâu. Cho nên khi các cháu nào có lỡ mà làm cho cha mẹ mình buồn thì phải hứa với cha mẹ rằng là con sẽ không tái phạm điều xấu đó nữa, xin cha mẹ hãy thứ lỗi cho con. Các cháu dám làm không? Dám làm thì nếu từ đây về sau các cháu mà vô lớp không học bài, không thuộc bài, bị thầy cô giáo mà có phạt thì đừng có buồn, mà phải hứa với thầy cô giáo là cháu xin hứa sẽ học giỏi để trở thành người tốt trong tương lai. Lỡ mà có làm ai buồn, bạn mình đó là phiền lòng phật ý, thì các cháu phải đến trước người bạn đó nói như thế này: thưa bạn, hôm qua vì tôi nóng quá cho nên tôi đã nói lời không có đẹp làm cho bạn buồn, mất ngủ, bỏ ăn, xin bạn hãy rộng lượng tha thứ cho tôi. Nếu bạn tha thứ được cho tôi là bạn mang lại hạnh phúc cho tôi. Sau đó chúng ta bắt tay nhau, ôm nhau vào lòng để chia sẻ tình thương. Các cháu làm được không? Làm được có hạnh phúc không? Như vậy là các cháu đã hiểu được ý nghĩa của sự tha tội cho những người có lỗi lầm. Vì ta cũng đã từng có lỗi lầm, do vậy tha tội để được người khác tha thứ cho ta, và do đó ta cùng vươn lên, cùng phát triển để có cùng hạnh phúc và những giá trị trong cuộc sống. Nếu như một bạn nào đó vì vui quá cho nên lỡ nói những lời to tiếng ở trong cái phòng ngủ làm cho các cháu ngủ không được, thì các cháu có quạo chửi bới bạn đó không? Có bạn nói có bạn nói không, không nhiều hơn. Còn có là tại sao? Còn các bạn trả lời không, lý do tại sao mình không chửi, không mắng lại bạn đó? Có bạn trả lời vì ai cũng sai, rất hay. Cho nên thay vì ta chửi, ta chỉ cần nói nhỏ nhẹ: bạn ơi, đã đến giờ ngủ rồi, thầy cô dạy chúng ta đến giờ ngủ phải tắt đèn, dăng mùng vào trong thì không còn nói chuyện nữa, để không làm ồn, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giấc ngủ của các bạn khác. Cho nên nhắc nhở bạn, mong bạn hoan hỷ để cùng làm, cùng tốt, để chúng ta cùng có sức khỏe. Các cháu làm được không? Rất tốt. Các cháu hãy dành tràng pháo tay để khen cho sự thông minh của mình. Bài học thứ ba: người lính này mặc dầu làm trái với lệnh của nhà vua, không được tha chết kẻ thù, nhưng cuối cùng người chiến sĩ đó đã không bị trừng phạt mà còn được nhà vua tưởng thưởng cho rất nhiều lượng vàng. Cho nên nếu việc làm nào là đúng và có giá trị, các bạn các cháu hãy cố gắng và mạnh dạn mà làm. Dù có nhiều bạn không thích việc đó, có thể suối yêu cầu nói thôi mày đừng làm việc đó, làm việc đó không có tốt đâu, làm cho người khác không cho mày gì hết, thì các cháu cũng đừng theo đó mà tin. Phải nghĩ rằng giúp cho người khác có nghĩa là giúp cho chính mình, mang ý nghĩa cho cuộc đời là đồng nghĩa tạo ý nghĩa cho chính mình. Cho nên làm việc tốt trước nhất là tốt cho chính mình. Do đó khi làm việc tốt, ta đừng có ganh tị, nói rằng là tại sao các bạn khác không làm gì hết mà tôi phải làm, phải nghe lời, phải vâng lệnh đủ thứ hết. Vì ta biết rất rõ việc làm như thế là có ý nghĩa và giá trị cho chúng ta chứ không phải cho ai khác. Thứ hai là nó có được sự tưởng thưởng về sau này, vì theo nhân quả ta có gieo trồng những hạt giống đạo đức, lương tâm, rộng lượng, tha thứ cho những người xấu thì ta sẽ hưởng được một cái kết quả rất là có ý nghĩa trong cuộc đời, như chú nghĩa sĩ đã được nhà vua trọng thưởng rất là thâm hậu. Bây giờ các cháu hãy lắng nghe câu chuyện thứ tư là đề người như nước. Đầu buổi nói chuyện thầy đã nói các cháu rằng nước có hai loại, nước đục và nước trong. Nếu chọn làm nước thì ta hãy trở thành nước trong, chứ đừng nên là nước đục. Vì nước đục người ta sẽ đổ đi và không ai giữ nó trong nhà như là một vật quý báu. Cho nên phải cố gắng rèn luyện tư cách phẩm hạnh đạo đức của mình trở thành nước lắng trong. Mà nước trong đó, nó có tác dụng như là một tấm gương. Soi mình vào đó ta sẽ thấy rõ mình đang mặc áo quần gì, mặt mày sáng sủa, có đẹp trai, đẹp gái hay không. Còn nếu như mặt ta dơ, nước có thể giúp cho ta làm đi cái vết dơ đó. Do đó ta sẽ trở thành là một người được người khác nhìn thấy là thấy thương, là dễ thương, là quý mến và thương yêu, phải không? Các cháu có muốn được người lớn và các bạn thương yêu không? Muốn thì phải làm gì? Phải trở thành nước trong, phải không à? Và đó chính là nội dung của câu chuyện đề người như nước này. Chuyện kể rằng có ba chàng thiếu niên tuổi 16 nỗ lực làm kinh tế từ thời nhỏ, làm đến đâu là thất bại đến đó vì thiếu kinh nghiệm, vì thiếu phương pháp. Đến gặp các thầy cô được tư vấn rằng các con hãy đến gặp một nhà hiền triết ở cạnh trường học ta khoảng một cây số. Nhà hiền triết này rất là thông minh, biết đâu sẽ giúp cho các con thành công. Nghe lời khuyên, ba chú bé này đã đến gặp nhà hiền triết và hỏi nhà hiền triết về cái nghệ thuật làm thế nào để thành công trong cuộc đời. Nhà hiền triết đó không trả lời, lấy một ly nước ra đổ vào trong cái ly và đưa lên như thế này, hỏi ba cậu bé: các bạn hãy cho biết nước có hình thù như thế nào? Một cậu trả lời: thưa nhà hiền triết, nước làm gì có hình thù? Vì nhà hiền triết hỏi tại sao nước không có hình thù. Một cậu khác trả lời: vì nước là chất lỏng. Cậu khác giải thích thêm: chất lỏng bỏ ở chỗ nào thì có dạng và hình thù giống như cái vật được chứa đựng nó. Nhà hiền triết khen tấm tắc: các cháu thật là thông minh, bằng tuổi của các cháu ngày xưa ta đã không thể nào nghĩ ra được các ý tưởng vừa nêu. Bây giờ các bạn hãy trả lời ly nước, nước này có hình thù như thế nào? Có một bạn trả lời tròn. Tại sao tròn? Vì thấy cái ly tròn, phải không ạ? Nó tròn được mấy chục phần trăm thôi, nó tròn về phần đường kính và nó mặt phẳng ở trên mặt. Ở dưới thì nó có cái góc khoảng chừng giống như là quả trứng gà, phải không? Cũng y hệt như thế. Nhà hiền triết đã hỏi ba người bạn trong câu chuyện và ba người bạn mới trả lời nước có hình thù của cái ly. Sau đó hiền triết mới dùng một cái chén rót nước đầy vào cái chén và hỏi ba bạn đó là nước này có hình thù như thế nào. Các cháu đoán ra được không? Hình thù ra sao? Giống như là cái chén, phải không? Thì ba bạn trong câu chuyện trả lời như thế. Nhà hàng chiếc khen các cháu rất thông minh. Nói xong, nhà hàng chiếc bảo: bây giờ các bạn hãy quan sát. Nhà hàng triết dùng ly nước và cái chén nước đổ xuống mặt đất giống như là thầy đang đổ ở trên cái lọn hoa như thế này, đổ hết toàn bộ ly nước. Nhà hàng triết mới hỏi: bây giờ nước có hình thù như thế nào? Ba bạn trong câu chuyện lắc đầu không biết trả lời. Các cháu có câu trả lời không? Nước như thế nào? Dơ hả? Hình thù. Dơ nó thuộc về tính từ, nó tính là thuộc về tính chất. Còn ở đây là nhà hiền triết hỏi nước có hình thù như thế nào, cũng giống như thầy đổ như thế này. Bây giờ hết trơn rồi, hết rồi, bây giờ nước có hình nồi như thế nào? Ướt hả? Ướt là thuộc về tính chất. Có cháu trả lời là mưa. Mưa đâu phải là hình thù. Mưa là một hiện tượng. Nước được rơi từ trên mây xuống dưới mặt đất. Các cháu hãy trả lời, nước có hình thù như thế nào nếu thầy bắt chước nhà hiền triết đổ hết như thế này? Có cháu nào trả lời được không? Trả lời có thưởng. Cháu nào giơ tay lên. Lên đây thầy mời lên. Còn cháu gái, hãy lên trả lời cho thầy biết là nước này có hình thù như thế nào. Có cháu nào đó, có một cháu giơ tay lên. Mời thầy Lệ Châu đưa máy xuống. Mời tất cả các bạn hãy lắng nghe câu trả lời của bạn mình. Là nước nếu đổ hết vào trong đất thì có hình thù như thế nào? Thế nào, mời một bạn nam. Mời bạn nam.
Rồi, thầy mời con.
Các bạn hãy cho tràng pháo tay để khen ngợi bạn của mình.
Con lần đầu thầy.
Con nói lại.
Con nói gì thầy, con đứng đây sát con thầy còn không nghe được, huống chi là thầy Nhật Từ. Con nói lại đi.
Lại là nước không có tầng thù.
Rất hay, rất là xuất sắc. Xin cho chàng phát tay. Thêm một tràng phát tay nữa. Nước sẽ không còn hình thù gì hết, bởi vì nó đã thấm và hòa tan với đất, phải không? Như vậy lúc đó nước có tác dụng hay không? Có không? Có tác dụng sao? Có bạn trả lời đất sẽ khỏi bị khô. Tác dụng nào khác nữa? Làm cho cây tươi tốt. Còn tác dụng nào khác? Ngoài ra còn nhiều cái thứ khác nữa. Sắp tới các cháu sẽ được học về môn vật lý đó, như là cái môn địa lý, thì các cháu sẽ được giải thích rằng nếu mà nước thấm vào đất, đất sẽ không bị khô khan, do đó đất trở nên màu mỡ. Màu mỡ thì có ích cho cây cối. Cây cối sống còn á, thì nó tạo ra oxy cho con người thở. Con người thở thì con người có được tuổi thọ. Và do vậy cân bằng sinh thái làm cho đời sống vận hành của con người, thảo mộc và mọi vật được tốt tươi và khỏe mạnh. Thì những thứ này các cháu sẽ được học ở năm lớp 6 trở lên. Dù sao đi nữa thì câu trả lời của một bạn trai vừa nêu rất là xuất sắc, đó là nước không còn hình thù nữa. Như vậy các cháu hãy lắng nghe tiếp tục. Nhà hiền triết hỏi ba bạn trẻ của mình. Ba bạn hãy cho biết câu chuyện mà tôi, tức là nhà hiền triết, vừa nêu ra có giá trị giáo dục gì. Các cháu hiểu được không? Các cháu hãy suy nghĩ. Khi nghe câu chuyện đó, đầu tiên nước chế vào có ly sẽ có hình thù là một cái ly. Đổ vào trong cái chén sẽ có hình thù là một cái chén. Đổ xuống dưới lòng đất thì nước sẽ hòa tan với đất. Thì bài học ở đây ta học được là cái gì? Rất đơn giản. Vật chứa nào sẽ có một hình dạng đó. Đó là bài học đầu tiên. Vật chứa và hình dạng là hai cái này có kéo theo cái kia. Cũng tương tự, nếu các cháu muốn trở thành một học sinh giỏi, các cháu phải đi học điều, nghe thầy cô giảng, chú tâm, về nhà học bài, làm bài tập, thức khuya, dậy sớm, tập thể dục và ăn uống điều độ, ngủ nghỉ thích hợp. Tất cả những điều kiện này sẽ dẫn đến một cái kết quả là các cháu sẽ học hành đỗ đạt cao. Cũng tương tự như thế, trong cuộc đời này mình muốn trở thành một nhân cách gì thì phải đầu tư một cách tương đương với cái đó. Một bài học thứ hai, hoàn cảnh, môi trường, điều kiện sẽ tạo nên chúng ta. Đây là điều kiện. đây là môi trường, đây là hoàn cảnh của cái ly. Nước đổ vào trong cái ly thì nước dầu có muốn trở thành hình thù của sông, của một dòng chảy không thể nào được, vì hình thù đó được chứa đựng lại trong cái ly thôi. Cho nên nếu các cháu muốn thành công, muốn có ích, muốn có giá trị, các cháu phải ở một môi trường thích hợp. Môi trường đó sẽ nắng tạo nên chính mình, chứ các cháu không nên rầy đây mai đó với các phương trời vô định, giống như là dẫn chiếc lục bình trôi trước khi các cháu được ban giám đốc đưa về đây cho các cháu ăn học, để các cháu có thể có được một tương lai rất là sáng lạn. Do đó các cháu hãy nhớ, hình dạng nào phải được chứa ở trong vật chứa đó, vật chứa nào sẽ tạo ra một hình dạng đó. Nói một cách khác là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh sẽ góp phần tạo nên tính cách của mình. Chính vì thế, bài học thứ hai các cháu học được là gì? Là phải chọn bạn tốt mà giao du, chọn người tốt mà học hỏi, không nên nghe theo cái lời của những bạn xấu, dầu có những cám dỗ rất hấp dẫn, dầu có nhiều hứa hẹn rất là đẹp, nhưng ta phải tin rằng tất cả cái đó không có tương lai. Do vậy phải nỗ lực phấn đấu vươn lên để có được ý nghĩa trong cuộc đời. Bài học kế tiếp, bây giờ các cháu hãy tự suy nghĩ, nếu trong cái ly chứa nước này lỡ có bụi bặm vì chưa được rửa, chế nước vào, tốc độ chảy của nước sẽ làm cho bụi này hòa tan, và do vậy ly nước đó được gọi là ly nước không sạch. Nếu các cháu muốn uống ly nước này phải làm gì? Phải làm gì? Không được, rửa là hết nước luôn sao uống? Rửa là rửa trước khi chế. Còn nếu lỡ đã chế vào rồi, các cháu uống cách nào? Để yên một chỗ, 5-10 phút sau nước sẽ lắng trong. Như vậy các cháu chỉ cần lấy một cái phiểu, một cái muỗng nho nhỏ múc ở phần trên của nước là ta có thể uống nước mà không sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nói một cách khác là đối với nước không có cái gì là vô dụng. Con người chúng ta cũng như thế, người tốt, người xấu, người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ đều có hữu dụng hết, chứ không ai là vô dụng cả. Cho nên mình phải làm sao biến mình trở thành nước hữu dụng, và làm được như thế là ta tạo cho mình các ý nghĩa trong cuộc đời. Cho nên các cháu cố gắng, nếu trong một lúc nào đó cuộc đời ta bị phong ba bão táp, thì các cháu hãy bình tĩnh lắng yên tinh thần một thời gian, thì tất cả các cái cơn giông bão đó nó sẽ được lắng trong, giống như là nước được lắng trong như thế này. Cho nên khi mình buồn đau, đừng có bấn loạn tinh thần mà làm những cái chuyện mà sau này mình phải hối hận lâu dài. Cho nên khi buồn khi đau phải tâm sự với những người lớn, đừng ém ở trong tâm, đừng giấu ở trong đầu, đừng ôm vào riêng một bản thân mình. Phải thưa với thầy cô, chia sẻ với bạn bè, biết đâu thầy cô, bạn bè, người lớn, người tốt sẽ cách để thuyết phục và hướng dẫn cho ta vượt qua những khó khăn. Cho nên từ đây về sau, khi các cháu gặp những điều khó khăn, các cháu có tâm sự với thầy cô và người lớn không? Rất là tốt, các cháu nhớ câu chuyện này và cố gắng làm. Bài học cuối cùng của câu chuyện: nước không bao giờ bị mất đi, đổi từ dạng này sang dạng khác. Nước được thấm vào lòng đất không có nghĩa là mất hẳn, nó chỉ mất khỏi cái ly này mà thôi. Thấm vào lòng đất thì nó có tác dụng làm cho đất được tươi tốt. Cho nên ta phải thấy rất rõ, mọi thứ ở trong vũ trụ này nó có một sự bảo hòa và tuần hoàn lẫn nhau. Không cái gì tự nó sanh ra, không có cái gì mất đi vĩnh viễn. Cái này các cháu sẽ được học ở trong vật lý vào năm lớp 6 trở lên, đó là định luật bảo toàn năng lượng. Cho nên khi mình làm một việc tốt, dầu cho người ta không có thừa nhận đó, hay là các bạn của các cháu không biết được để không mang ơn, các cháu cũng đừng nghĩ như thế là mình làm một việc vô ích. Việc làm đó sẽ có một sự tưởng thưởng, giống như cái quy luật tuần hoàn của nước. khi thì dạng lỏng, lúc thì thấm vào đất, khi thì biến thành hơi, và lúc mà trở thành mây, và có khi thì trở thành là mưa, có khi thì trở thành sương tuyết, và cứ như thế mà vận chuyển. Cho nên dù ở hình dạng nào của nước, các cháu cũng phải nhớ là ta phải sống một cách có ý nghĩa, phải sống đẹp để hạnh phúc cho bản thân mình, và sau này cha mẹ, người thân, người thương khi biết được rằng ta thành công đều rất hạnh phúc trong vòng tay thương yêu. Ở đây cháu nào còn cha mẹ đầy đủ, giơ tay lên cho thầy coi. Ba mẹ các cháu có gỡ thơ đến thăm các cháu không? Không hả? Có đến thăm không? Không có đến thăm. Có gỡ thơ thăm không? Sao mà ít thế? Các cháu có buồn không? Buồn hả? Thôi thầy chia sẻ ngậm ngùi buồn 5 phút với các cháu. Nhưng mà các cháu phải nghĩ như thế này: vì cha mẹ mình bận bịu với công việc gia đình, buôn bán chân lắm tay bùn, xa xôi quá, đi lên cái là hết tiền, đâu còn tiền đâu mà nuôi ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội. Cho nên thay vì buồn giận cha mẹ thì các cháu phải nghĩ và thương, vì cha mẹ bận rộn với ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, cho nên không thể trực tiếp đến thăm viếng viết thơ cho chúng ta. Nhưng bù lại thì các cháu có được ban giám đốc, có được thầy cô giáo, có các dưỡng mẫu, có các bảo mẫu, có các nhà mạnh thường quân như là cha mẹ ruột bà con chú bác, thì các cháu có được vui hay không? Như vậy các cháu đừng buồn ha, ở trong đây cố gắng học tập để sau này mình trở thành là vật hữu dụng trong tương lai. Đó là cái câu chuyện cuối cùng, và các cháu hãy dành tràng pháo tay để khen cho các nhân vật trong câu chuyện mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Bây giờ thầy sẽ dừng lại cho các chương trình sau rất là hấp dẫn, bao gồm trước nhất là một cái lời chia sẻ ngắn của một bạn mà lát nữa khi lắng nghe các cháu sẽ rất là vui. Sau đó là lời chia sẻ của ni sư Huệ Liên. Trong lúc chờ đợi, đoàn ca sĩ chuyên nghiệp mà đứng đầu là ngôi sao ca nhạc Vũ Hà, các cháu biết không? Các cháu hành chia vàng pháo tay. Khoảng 3:15 thì đoàn ca nhạc sẽ đến phục vụ cho các cháu. Như vậy chiều hôm nay tha hồ mặc sức mà thưởng thức những lời ca ngọt ngào của các anh chị cô chú nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ các cháu hãy dành tràng pháo tay.
Dạ, trước hết con xin kính chào các cô chú ở đây và các thầy cô. Chị chào tất cả các em. Hôm nay chị chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng mà thầy Nhật Từ bảo là lên đây để chia sẻ với các em. Hôm nay chị đến đây để chia sẻ, động viên và đem lại một niềm vui nho nhỏ cho các em. Vì chị biết chị là một đứa trẻ được sống trong tình thương của ba mẹ, được ba mẹ thương yêu, nhưng và tất nhiên nên chị thương, rất thương tất cả các em, vì các em là những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng chị mong các em đừng bao giờ buồn vì hoàn cảnh của mình, mà hãy cố gắng đứng lên để luôn học hỏi và sống có đạo đức, để trở thành một người có ích cho xã hội. Giống như chị, thực ra chị không học được, thực ra chị không được học ở Việt Nam vì chị phải đi qua nước ngoài học, cho nên chị cũng không được sống gần ba mẹ. Nhưng chị lúc nào cũng phải cố gắng, vì chị biết ba mẹ chị chỉ để lại cho chị những kiến thức để sau này có thể làm tự nuôi sống mình. Cho nên chị mong các em hãy luôn học hỏi, và vì các em còn có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe. Chị chúc tất cả các em thật có một đêm vui vẻ hôm nay, và để lớn lên các em có thể là một người có ích cho xã hội. Chị mong các em luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn các em.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.